Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 18 tháng 2, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh trường tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn của báo quan sát viên Roma về mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại câu chuyện của cha Giovanni Monmetti, một người có vẻ điên vì tình yêu dành cho bệnh nhân phong cùi ở vùng Amazonia, Brazil. Sau đây, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý thính giả thân mến, trưa Chủ nhật hôm qua 17 tháng 2, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng đẹp. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Ngài đã diễn giải về bài tin mừng Chủ nhật thứ Sáu thường niên 5C. Qua đó, Chúa Giêsu trình bày các mối phúc thật. Đức Thánh Cha nói,
Il Vangelo di oggi ci presenta le beatitudine nella versione di San Luca. Il testo si articola in quattro beatitudini e quattro ammonimenti formulati con l'espressione «guai a voi». Con queste parole forti e incisive, Gesù ci apre gli occhi.
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta các mối phúc theo bản của Thánh Luca. Văn bản gồm bốn mối phúc và bốn lời cảnh cáo được biểu lộ qua thành ngữ khốn cho các ngươi. Với những lời mạnh mẽ và quyết liệt này, Chúa Giêsu mở mắt chúng ta, làm cho chúng ta thấy cái nhìn của Ngài vượt lên trên cái vẻ bề ngoài, những gì là hời hợt, và Ngài dạy chúng ta phân định các hoàn cảnh trong tinh thần đức tin. Chúa Giêsu gọi những người nghèo, người đói khát, người sầu muộn, bị bách hại là những người có phúc. Và Ngài cảnh cáo những người giàu có, no đầy, cười vui và được thiên hạ hoan hô. Lý do của hạnh phúc có vẻ ngược đời này hệ tại sự kiện Thiên Chúa gần gũi với những người đau khổ và Ngài can thiệp để giải thoát họ khỏi thực tại tiêu cực. Cũng vậy, câu nói khốn cho các ngươi được gửi đến những người ngày hôm nay đang được mọi sự tốt đẹp. Câu nói ấy nhắm thức tỉnh họ trước nguy cơ lừa đảo của ích kỷ và mở tâm trí họ đón nhận lý lẽ tình thương bao lâu họ còn ở trong thời gian. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, trang tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy tư về ý nghĩa sâu xa của đức tin. Đức tin hệ tại hoàn toàn tín thác nơi Chúa. Vấn đề ở đây là phá đổ những thần tượng trần tục để mở tâm hồn đối với Thiên Chúa hằng sống và chân thật. Chỉ có Chúa mới có thể mang lại cho cuộc sống chúng ta sự sung mãn ta hằng mong ước, dù là khó đạt tới. Thực vậy, có nhiều người, kể cả ngày nay, tự nhận mình là những người ban phát hạnh phúc. Họ hứa hẹn thành công trong thời gian ngắn, kiếm được nhiều lợi lộc vừa tầm tay, những giải pháp nhiệm màu cho mọi vấn đề, vân vân. Và ở đây, thật là dễ rơi vào tội nghịch với giới răn thứ nhất mà không để ý. Đó là tội thờ thần tượng, thay thế Thiên Chúa bằng một ngẫu tượng. Tội thờ thần tượng và những ngẫu tượng có vẻ là những điều thuộc về thời đại khác. Nhưng trong thực tế, chúng hiện diện trong mọi thời đại. Một số thái độ của con người thời nay mô tả điều ấy rõ hơn nhiều phân tích xã hội học. Vì thế, Chúa Giêsu mở mắt chúng ta nhìn thực tại. Chúng ta được mời gọi sống hạnh phúc, trở thành những người có phúc, và chúng ta được như vậy ngay từ bây giờ, theo mức độ chúng ta đứng về phía Thiên Chúa, đứng về nước của Chúa, chọn lựa những gì không phải là phù du, nhưng kéo dài cho cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta hạnh phúc nếu chúng ta nhìn nhận mình là những người túng thiếu trước mặt Chúa, và nếu chúng ta giống như Chúa và cùng với Chúa, gần gũi những người nghèo, những người sầu khổ và đói khát. Chúng ta có khả năng vui mừng mỗi khi chúng ta sở hữu của cải trần thế mà không coi chúng như những thần tượng của chúng ta để rồi bán linh hồn cho chúng. Trái lại, chúng ta có khả năng chia sẻ những của cải ấy cho anh chị em chúng ta. Phụng vụ hôm nay một lần nữa mời gọi chúng ta hãy tự hỏi và kiểm chứng sự thật trong tâm hồn chúng ta.
Le beatitudine di Gesù sono un messaggio decisivo che ci sprona a non riporre la nostra fiducia nelle cose materiali e passaggere, a non cercare la felicità seguendo i venditori di fumo, che tante volte sono venditori di morte.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các mối phúc của Chúa Giêsu là một sứ điệp quyết định thúc giục chúng ta đừng đặt niềm tín thác nơi những của cải vật chất chóng qua, đừng tìm kiếm hạnh phúc bằng cách chạy theo những kẻ bắn khói, những kẻ chuyên môn về ảo tưởng. Chúa giúp chúng ta mở mắt, đạt được cái nhìn thấu suốt thực tại, chữa lành tật cận thị kinh niên mà tinh thần thế tục làm cho chúng ta bị lây nhiễm. Với những lời có vẻ nghịch lý, Chúa đánh động chúng ta, làm cho chúng ta nhận ra điều gì thực sự làm cho chúng ta được phong phú, no đầy, mang lại vui mừng và phẩm giá cho chúng ta. Tóm lại, đó là điều thực sự mang lại ý nghĩa và sự sung mãn cho đời sống của chúng ta. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta lắng nghe tin mừng này với tâm hồn cởi mở để mang lại hoa trái trong đời sống chúng ta và để chúng ta trở thành những chứng nhân về hạnh phúc không bao giờ lừa đảo. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus Ave Maria.
E concepite Spiritus Santo.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tu.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domine.
Che feci in cielo et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha thông báo với mọi người: anh chị em thân mến, từ thứ Năm đến Chủ nhật tới đây tại Vatican sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ tất cả các vị chủ tịch hội đồng giám mục về vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội. Tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ này mà tôi muốn nó như một hoạt động có tinh thần trách nhiệm mục tử mạnh mẽ đứng trước thách đố cấp thiết của thời đại chúng ta ngày nay. Đức Thánh Cha không quên chào thăm các gia đình, các giáo xứ và hội đoàn, cũng như tất cả những người đến từ Roma, Italia và từ nhiều nơi khác trên thế giới, đặc biệt là các tín hữu hành hương đến từ Croatia, Toulon, Marseille và London, các học sinh đến từ Paris và Badajoz, cùng với các tín hữu đến từ nhiều giáo phận ở Italia. Ngài cầu chúc tất cả một Chúa Nhật tốt đẹp, và Đức Thánh Cha không quên xin các tín hữu cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn của báo Quan sát viên Roma về mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý vị thính giả, tất cả mọi thứ liên quan đến đời sống hàng ngày của con người đều được quan tâm bởi các cộng đoàn giáo hội và nằm trong việc chăm sóc mục vụ của các mục tử bắt đầu từ Đức Thánh Cha. Không có đề tài nào, hiện thực cuộc sống hay dự án, hy vọng hay đau khổ nào mà lại không được các Kitô hữu thực hiện ngang qua việc cầu nguyện. Việc cầu nguyện này được biết đến với hàng ngàn thành viên của mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha. Mỗi tháng họ cầu nguyện theo ý chỉ mà Đức Thánh Cha giao phó cho họ. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn của báo Quan sát viên Roma với cha Frederic Fornos, Giám đốc quốc tế mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng.
Ý chỉ cầu nguyện được làm nên như thế nào?
Các ý chỉ cầu nguyện là thành quả từ một quá trình dài của việc phân định trong giáo hội, từ các quốc gia khác nhau trên thế giới, với đề xuất từ các thánh bộ, dòng tu và những việc phục vụ của tòa thánh. Vào cuối quá trình này kéo dài khoảng vài tháng, Đức Giáo Hoàng với những đề nghị nhận được, Ngài dành giờ để cầu nguyện và phân định những thách đố của nhân loại và sứ mệnh của giáo hội. Sau đó, Ngài giao phó 12 ý cầu nguyện cho tất cả các tín hữu.
Đâu là những điều mới trong các ý chỉ cầu nguyện của năm tới?
Đó là tiếng vang về những thách đố đối với thế giới mà Đức Giáo Hoàng đã trình bày với các thành viên ngoại giao đoàn của Tòa Thánh hồi tháng Giêng. Trong bài phát biểu, Ngài mời hãy trở thành cầu nối giữa các dân tộc và những người xây dựng hòa bình. Ngài nhắc nhớ về những nguy cơ của khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa khi đề cập đến nhiều quốc gia khác nhau trong cuộc xung đột và cũng nói về cuộc chạy đua vũ trang và vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đó cũng là ý chỉ đầu tiên của Ngài cầu nguyện cho năm 2020, một chân trời mới mở ra cho cả năm. Trong một thế giới bị chia rẽ và phân mảnh, thật là tuyệt khi các Kitô hữu cùng với các tín hữu của các truyền thống tôn giáo khác và với mọi người thiện trí thúc đẩy tình huynh đệ của con người thông qua hòa bình và chung sống.
Đức Giáo Hoàng Francisco có giao phó những ưu tiên nào cho mạng lưới cầu nguyện không?
Có một thách đố khác của nhân loại mà Đức Giáo Hoàng nói với các nhà ngoại giao, đó là bối cảnh của những người tị nạn và người di cư và tầm quan trọng của nó, mặc dù cũng có những giới hạn. Ngài cũng nói về thỏa thuận hiệp ước toàn cầu về sứ mạng gần đây liên quan đến tệ nạn buôn người và các loại bạo lực khác. Đức Thánh Cha Francisco có nhiều lần cầu nguyện và hành động chống lại nạn buôn người.
Đây có phải là một chủ đề rất bận tâm của Đức Giáo Hoàng?
Đây là một thảm kịch mà Đức Giáo Hoàng đã mang trong lòng và cầu nguyện trong một thời gian dài. Trong chuyến bay trở về từ Ireland vào tháng 7 năm 2018, Ngài đã nói về nạn buôn người với tất cả sự kinh hoàng. Không lâu sau đó, trong một cuộc gặp, Ngài đã yêu cầu tôi đặt điều này vào mạng lưới cầu nguyện toàn cầu để cầu nguyện cho những người nam, người nữ và trẻ em đang sống trong những tình trạng nô lệ này. Đây là những gì chúng tôi đang làm trong tháng 2 này. Cùng phối hợp với cơ quan lo về người di cư và tị nạn của Bộ Phát triển Con Người Toàn diện, với Talitha Kum và các tổ chức khác. Một trong những ý cầu nguyện trong năm sau, Ngài cũng sẽ một lần nữa mời chúng ta lắng nghe những tiếng khóc của những người di cư, tiếng khóc của tất cả những người là nạn nhân của tội phạm buôn người.
Các quan hệ quốc tế cũng là đối tượng của ý cầu nguyện.
Cũng với ngoại giao đoàn của Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng, sau rất nhiều năm, lần đầu tiên tất cả các giáo mục Trung Quốc đã hiệp thông trọn vẹn với người kế vị Thánh Phêrô và với Giáo hội Hoàng Vũ. Đến năm 2020, trong một ý cầu nguyện, Ngài mời chúng ta cầu nguyện để giáo hội tại Trung Quốc có thể kiên trì trung thành với tin mừng và phát triển trong sự hiệp nhất.
Có điểm nào liên quan đến sinh thái và thụ tạo không?
Chúng ta biết Đức Giáo Hoàng Francisco quan tâm đến tương quan với ngôi nhà chung của chúng ta. Với vấn đề biến đổi khí hậu, với những khía cạnh về môi trường, xã hội và kinh tế đến mức nào. Ngài đã nói chuyện với ngoại giao đoàn về thách đố này và đặc biệt với Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon sắp đến. Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục nhắc nhở về trách nhiệm trong mô hình sản xuất và tiêu dùng của chúng ta. Và Ngài cũng thức tỉnh về sự dửng dưng và thờ ơ của chúng ta, bởi vì hậu quả của chúng là rất nghiêm trọng. Do đó, Ngài thường mời chúng ta vận động ngang qua việc cầu nguyện và hoạt động, cầu nguyện trong hoạt động. Và Ngài sẽ làm điều này trong tháng 7, đó là mời các chính trị gia, các nhà khoa học và kinh tế làm việc chung với nhau để bảo vệ các biển và đại dương mà hiện giờ đang chất đầy các rác thải nhựa, gây hậu quả nghiêm trọng cho hệ sinh thái biển. Sau khi kêu gọi chúng ta bảo vệ biển và đại dương, thì vào năm 2020, Đức Giáo Hoàng sẽ mời chúng ta cầu nguyện và hành động vì các thủy thủ, ngư dân và gia đình của họ là những người đầu tiên phải gánh chịu hậu quả của thảm họa môi trường.
Còn về ý cầu nguyện cho những người bị lùi về phía sau xã hội và khó tìm công ăn việc làm thì sao?
Sự thay đổi về xã hội cũng làm thay đổi về công ăn việc làm của chúng ta. Và đây là những thay đổi nhanh chóng cần phải được đồng hành vì lợi ích của tất cả. Do đó, Đức Giáo Hoàng khuyến khích chúng ta cần phải cầu nguyện để cho sự tiến bộ của robot và trí tuệ nhân tạo sẽ luôn luôn phục vụ con người. Tất cả những thay đổi trong xã hội và trong thế giới của chúng ta, với những thách đố của chúng, thì có thể làm cho chúng ta suy yếu và mất phương hướng. Có một ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng liên quan đến những người đau khổ, để họ có thể tìm thấy được những con đường của cuộc sống, và để cho mình được đụng chạm bởi trái tim của Chúa Giê-xu. Và cũng có một ý cầu nguyện khác gần gũi với những người bị trôi dạt đến cái chết do những loại nghiện ngập khác nhau, như là lạm dụng ma túy hoặc rượu, sử dụng không lành mạnh những công nghệ mới hoặc là những hình ảnh khiêu dâm trực tuyến, cùng với tất cả những hậu quả của chúng. Đức Thánh Cha Francisco xin cầu nguyện cho tất cả mọi người chịu ảnh hưởng của nghiện ngập đều được giúp đỡ và đồng hành.
Như thế, có phải các ý cầu nguyện là đáp lại những chất vấn của vị giáo hoàng đương đại?
Đối diện với những thách đố của thế giới thì giáo hội được huy động ngang qua việc cầu nguyện, phục vụ và liên đới. Thúc đẩy một xã hội công bằng và nhân văn hơn là một phần không thể thiếu trong việc loan báo tin mừng của Đức Kitô. Chúng ta biết là có nhiều tổ chức của giáo hội, hiệp hội, phong trào hay dòng tu đang tham gia vào việc thúc đẩy công bằng, giáo dục và y tế và phục vụ những người nghèo nhất. Các phó tế là những dấu chỉ trong thế giới về sự hiệp thông của giáo hội. Họ là những người phục vụ các công việc bác ái, đặc biệt là gần gũi những người chịu đau khổ. Năm 2020, Đức Giáo Hoàng sẽ cầu nguyện cho các phó tế, để họ có thể trở nên dấu chỉ sống động cho toàn thể giáo hội. Thêm vào đó, những thách thức về sứ mạng của giáo hội cũng được gánh vác bởi giáo dân, để nhờ phép rửa họ có thể tham dự nhiều hơn vào các cơ chế trách nhiệm của giáo hội, và cách riêng phụ nữ đóng vai trò đặc biệt. Chúng ta cũng biết rằng đây là chủ đề được Đức Thánh Cha quan tâm từ lâu. Nhiệm vụ này của giáo hội phục vụ những thách đố của thế giới hôm nay không thể thực hiện được nếu không có mối tương quan cá vị và sâu xa với Chúa Giê-xu Kitô. Do đó, Đức Thánh Cha cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện để mối tương quan cá vị của chúng ta với Chúa có thể được nuôi dưỡng bởi lời Chúa và bằng đời sống cầu nguyện.
Cha có nhận được những phản hồi về việc phổ biến Click to Pray và video hàng tháng không?
Trong buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha hôm 20 tháng 1, trước khi Ngài lên đường tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Panama, Đức Thánh Cha Francisco đã mở tài khoản cầu nguyện cá nhân của Ngài trong Click to Pray và mời những người trẻ cùng làm. Click to Pray là chương trình cầu nguyện chính thức của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, gồm có các ứng dụng trên điện thoại, website và mạng xã hội. Chỉ trong vài ngày, số người dùng và người trẻ cầu nguyện cho sứ mạng của giáo hội tăng lên gấp đôi. Hiện tại có hơn 1,8 triệu người đang sử dụng. Và video hàng tháng của Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội, và hiện có 12 ngôn ngữ. Trong những tháng gần đây thì chúng ta có thêm tiếng Việt, tiếng Ba Lan, tiếng Swahili và Kinyarwanda. Kính thưa quý vị thính giả, tại đây chúng tôi kết thúc bài phỏng vấn, và để quý vị nếu muốn có thể tham gia vào mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài thông tin liên quan đến chương trình này tại Việt Nam. Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha tại Việt Nam do cha Phêrô Trần Vinh Danh dòng Tây chịu trách nhiệm điều phối, cùng với một nhóm các bạn tình nguyện viên bạn đường Linh Thao làm việc để chuyển ý cầu nguyện mỗi ngày sang tiếng Việt và thiết kế trên những hình ảnh đồ họa. Ý cầu nguyện được đăng mỗi ngày với tên gọi là Tông đồ cầu nguyện tại website và Facebook của dòng Tây và tại website của một số giáo phận như Tổng giáo phận Sài Gòn, Giáo phận Hương Hóa, v.v. Đồng thời video cầu nguyện hàng tháng cũng được nhóm bạn đường Linh Thao cùng với Vatican News hợp tác làm phụ đề.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Mai Châu điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Roma, chiều ngày 14 tháng 2 vừa qua, các vị lãnh đạo tòa thánh và Italia đã gặp gỡ nhau nhân dịp kỷ niệm 90 năm khi Hiệp định Laterano thành lập Quốc gia Vatican ngày 11 tháng 2 năm 1929. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ tại Đại sứ quán Italia cạnh tòa thánh có Tổng thống Sergio Mattarella, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia Giuseppe Conte và các quan chức khác như Phó Chủ tịch Thượng viện, Phó Chủ tịch Hạ viện, Phó Thủ tướng Luigi Di Maio. Về phía tòa thánh, có Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin, Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, Đức Tổng Giám mục Phụ tá Quốc vụ Khanh Penapara, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Paul Garniger và một số chức sắc khác. Hai bên đã trao đổi về vấn đề di dân, sự hội nhập những người nhập cư tại Italia và cả vấn đề mở cửa tiệm các ngày Chủ nhật. Tuyên bố với giới báo chí sau đó, Đức Hồng Y Parolin mô tả bầu không khí hòa dịu giữa Italia và thái độ chăm chú lắng nghe nhau. Đức Hồng Y cho biết, Ngài nhấn mạnh rất nhiều về khía cạnh di dân, vì vấn đề này cần phải được tất cả mọi người đảm trách. Đó cũng là điều được chính phủ Italia khẳng định, vì đây không phải là một vấn đề của một nước, nhưng của toàn Âu Châu, vì thế nó có những chiều kích bao quát hơn.
Về tình hình quốc tế, các vị lãnh đạo Italia và Tòa Thánh đều nhấn mạnh sự cần thiết phải làm việc để tìm kiếm một giải pháp ôn hòa cho các cuộc khủng hoảng, trong đó có tình trạng tại Venezuela và Trung Đông. Một đề tài khác về thời biểu mở cửa và đóng cửa các tiệm trong ngày Chủ nhật. Đức Hồng Y Parolin cho biết, trong cuộc thảo luận, Ngài đã tái khẳng định lập trường từ trước đến nay của Tòa Thánh và của Đức Hồng Y Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, đó là cần cứu vãn ý nghĩa của ngày Chủ nhật và mưu ích cho các cá nhân và gia đình. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nghe từ phía chính phủ Italia cũng có một số vấn đề về công ăn việc làm và chính phủ đặc biệt quan tâm tới các vấn đề này với những biện pháp thích hợp. Sau cùng, Đức Hồng Y Parolin cho biết, mới đây, Ngài đã gặp Phó Thủ tướng Luigi Di Maio và thảo luận về các vấn đề vừa nói. Chính phủ Italia hiện nay do hai đảng liên minh với nhau hợp thành. Đảng phong trào năm sau do ông Di Maio lãnh đạo và đảng Lega Nord, liên minh Bắc, do ông Salvini lãnh đạo. Ông này giữ chức vụ phó thủ tướng kiêm bộ trưởng nội vụ. Từ khi lên cầm quyền, ông đã ra lệnh cấm không cho các tàu vớt thuyền nhân ở Địa Trung Hải được cập bến Italia, vì cho rằng các tàu này kết cấu với những người buôn thuyền nhân vượt biên. Vì thế, số người nhập cư vào Italia đã giảm bớt rất nhiều.
Anh Quốc, hôm thứ Ba, ngày 12 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã sẵn sàng phong thánh cho một nhà giáo dục rất được yêu mến, Đức Hồng Y John Henry Newman, qua việc nhìn nhận phép lạ nhờ lời cầu bầu của chân phước Hồng Y Newman do Đức Hồng Y Angelo Becciu công bố. Đức Hồng Y Vincent Nicol, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và Sư Wales đã hết sức vui mừng vì tin này. Trong một thông cáo, Đức Hồng Y Nicol cho biết, đây là một tin tuyệt vời được chào đón với lòng tạ ơn Thiên Chúa bởi mọi người trên khắp thế giới. Sự khám phá về đức tin, về chiều sâu từ lòng can đảm cá nhân, về sự thông tuệ và nhạy bén văn hóa của Đức Hồng Y Newman đã làm cho Ngài trở thành một người bước theo Chúa Kitô rất đáng ngưỡng mộ. Ngài kết hợp nhiều truyền thống công giáo tốt đẹp nhất và chia sẻ cả bên ngoài công giáo. Việc phong thánh của Ngài sẽ được hoan nghênh đặc biệt trong giáo hội tại Anh và cộng đồng Anh giáo rộng lớn. Đối với tôi, bản chất thực sự đáng chú ý lúc này đó là một cha xứ người Anh được phong thánh. Khi Ngài còn sống tại Birmingham, sự thánh thiện đã được chân nhận và người ta xếp hàng dài trong ngày đưa tang Ngài. Tôi hy vọng mọi linh mục quản sứ ở Anh sẽ ngẩng cao đầu hôm nay khi biết Đức Hồng Y Newman được tuyên thánh. Đức Hồng Y John Henry Newman đã được phong chân phước bởi Đức Benedicto XVI trong chuyến viếng thăm Vương quốc Anh vào tháng 9 năm 2010.
Lúc 9 giờ 14 tháng 2 năm 2019, Đức Thánh Cha đã đến trụ sở Tổ chức Lương thực Thế giới ở Roma để gặp các tham dự viên hội nghị lần thứ 42 của Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp. Tại hội nghị, Đức Thánh Cha có 3 bài phát biểu. Trước hết là bài phát biểu chào mừng khai mạc hội nghị lần thứ 42 của Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp. Mở đầu diễn văn, sau lời chào các tham dự viên, Đức Thánh Cha nói, tôi hiện diện nơi đây với ước muốn mang đến những mong mỏi và nhu cầu của vô số anh chị em chúng ta đang chịu đau khổ trên thế giới. Tôi ước mong chúng ta có thể nhìn vào khuôn mặt của họ mà không hổ thẹn, vì cuối cùng tiếng khóc của họ được lắng nghe và mối quan tâm của họ được xem xét. Họ sống trong những tình huống bấp bênh, không khí ô nhiễm, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, dòng sông ô nhiễm, đất đai bị axit hóa, không đủ nước sinh hoạt và canh tác, cơ sở hạ tầng y tế nghèo nàn, nhà ở thiếu thốn. Đức Thánh Cha nói tiếp, Tòa Thánh luôn khuyến khích các nỗ lực của các cơ quan quốc tế để giải quyết vấn đề nghèo đói. Ngay từ tháng 12 năm 1964, Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã kêu gọi tại Bombay, Ấn Độ và sau đó đề xuất trong các trường hợp khác, thành lập quỹ toàn cầu chống đói nghèo và thúc đẩy phát triển các khu vực nghèo nhất của nhân loại. Kể từ đó, chúng tôi đã không ngừng cổ võ và thúc đẩy các sáng kiến tương tự. Và một trong những thí dụ rõ ràng nhất chính là Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc phát triển địa phương. Ngài nói, phát triển địa phương tự chính nó có giá trị. Đó là đảm bảo cho mỗi người và mỗi cộng đoàn có thể phát huy khả năng của họ và do đó họ có thể sống một cuộc sống xứng đáng. Tôi kêu gọi những người có trách nhiệm của các quốc gia và các cơ quan liên chính phủ, cũng như những người có thể đóng góp từ các lĩnh vực công cũng như tư, phát triển các kênh hỗ trợ cần thiết, áp dụng thích hợp cho các vùng nông thôn để họ có thể chịu trách nhiệm về các sản phẩm và sự phát triển của họ.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi tăng cường việc huấn luyện phụng vụ cho hàng giáo sĩ và cộng đồng dân chúa, đồng thời ngài cổ võ sự cộng tác của các hội đồng giám mục với bộ phụng tự của tòa thánh. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 14 tháng 2 dành cho 80 tham dự viên khóa họp toàn thể của bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, nhóm họp tại Vatican từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 2 về việc huấn luyện phụng vụ cho dân chúa. Trong số các tham dự viên có 22 hồng y, 18 tổng giám mục và 14 giám mục thành viên của các bộ đến từ năm châu. Đức Thánh Cha khẳng định rằng cần vun trồng sự thường huấn cho giáo sĩ và giáo dân, nhất là những người dấn thân trong các công tác phục vụ, phụng vụ, để các thừa tác viên thánh chức hướng tới nghệ thuật cử hành lành mạnh. Lời nhắc nhở của cộng đồng vẫn có giá trị, đó là tuyệt đối cần thiết dành chỗ đứng thứ nhất cho việc huấn luyện giáo sĩ về phụng vụ. Trước đó, Đức Thánh Cha cảnh giác các tín hữu hãy tránh thái độ cực đoan về phụng vụ, những thái độ ý thức hệ vô ích, có những ý tưởng riêng của mình có giá trị trong mọi bối cảnh, để rồi chống đối những người không quan niệm như mình. Ngài nói, đi từ ước muốn phản ứng chống lại một số bất an trong bối cảnh ngày nay, người ta có nguy cơ co cụm mình vào một quá khứ không còn nữa hoặc trốn chạy vào một tương lai mình tưởng nghĩ như vậy. Trái lại, điểm khởi hành là nhìn nhận thực tại phụng vụ thánh, là kho tàng sinh động không thể bị thu hẹp vào những sở thích, công thức hoặc những trào lưu, nhưng cần ngoan ngoãn đón nhận và thăng tiến trong tình yêu mến, với ý thức phụng vụ là lương thực không thể thay thế được để dân chúa được tăng trưởng. Phụng vụ không phải là lãnh vực mỗi người tự làm lấy, nhưng là một sự biểu dương tình hiệp thông của giáo hội. Vì thế, trong các kinh nguyện và các cử chỉ, cần bộc lộ chúng ta chứ không phải cái tôi của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi người ta tiếc nuối thương khóc những xu hướng quá khứ hoặc muốn áp đặt những điều mới mẻ, thì người ta có nguy cơ đặt thành phần lên trên toàn thể, đặt cái tôi trên dân chúa, đặt trừu tượng trên cụ thể, đặt ý thức hệ trên tình hiệp thông, đặt điều trần tục trên điều thiêng liêng.
Italia. Trong tuần lễ Valentine, UNICEF ra mắt một video mới về những cuộc hôn nhân sớm, cho thấy rằng trên thế giới, cứ 5 thiếu nữ thì có một kết hôn trước 18 tuổi, khoảng 650 triệu trường hợp. Trên toàn cầu, tổng số cô gái kết hôn sớm ước tính khoảng 12 triệu mỗi năm. Trong đó, Nam Á có số lượng cô dâu trẻ em lớn nhất với hơn 40% tổng số. Tiếp theo là châu Phi, cận Sahara. Đối với nhiều người, ngày Valentine gắn liền với sự lãng mạn, những bông hoa, những lời cầu hôn. Ông Henrietta Fore, tổng giám đốc UNICEF cho biết, đối với hàng triệu cô gái trên thế giới, hôn nhân không phải là sự chọn lựa mà là kết thúc đáng tiếc cho tuổi thơ và tương lai của họ. Giải pháp đơn giản là cấm kết hôn sớm, đầu tư vào giáo dục và đảm bảo trao quyền cho người trẻ, gia đình và cộng đồng để mang lại sự thay đổi tích cực. Chỉ như thế, việc thực hành này mới đạt được chỉ tiêu đến năm 2030, bảo vệ 150 triệu cô gái khỏi nguy cơ kết hôn sớm. Tỷ lệ kết hôn sớm đang giảm trên toàn cầu, nhưng tiến độ vẫn còn quá chậm ở nhiều nơi. Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2030 là năm được đặt ra cho các mục tiêu phát triển bền vững, thì tiến độ cần phải tăng tốc đáng kể. Một cô gái bị buộc phải kết hôn khi còn nhỏ phải đối mặt với những hậu quả tức thời cũng như suốt đời. Cơ hội hoàn tất việc học giảm đi, trong khi nguy cơ phải chịu các nạn bạo lực gia đình gia tăng. Các cô bé tuổi teen có nhiều khả năng trở thành mẹ thiếu niên và đối diện với nguy cơ tử vong vì các biến chứng khi mang thai và sinh nở cao hơn so với những người nữ trưởng thành. Ngoài ra còn kéo theo những hậu quả xã hội nghiêm trọng, cũng như rủi ro trong việc lẩn quẩn quanh vòng nghèo đói nhiều thế hệ.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco tiết lộ rằng Ngài đang nghiên cứu về án phong trần phước cho nhà truyền giáo dòng tên Matteo Ricci. Tạp chí La Civiltà Cattolica đã đăng ngày 14 tháng 2 vừa qua. Cha Matteo Ricci là nhân vật chính trong quá trình hội nhập Kitô giáo ở Trung Quốc. Cha Matteo Ricci dòng tên người Ý là một trong những tu sĩ dòng tên đầu tiên vào Trung Quốc sau Thánh Francisco Xavier vào tháng 9 năm 1853. Matteo Ricci được biết đến như là một người được tôn trọng qua việc nghiên cứu văn hóa địa phương. Do đó, Ngài có thể tạo mối liên hệ giữa đức tin Kitô giáo và văn hóa Trung Quốc. Cha Ricci là người phương Tây đầu tiên được mời vào Tử Cấm Thành của Trung Quốc. Cha đã mất và được an táng gần Tử Cấm Thành. Án phong trần phước hiện đang được nghiên cứu tại Roma bởi Bộ Phong Thánh.
Roma, ngày 13 tháng 2 vừa qua, Cộng hòa Ý và Tòa Thánh đã ký một thỏa thuận công nhận các văn bằng đại học của các trường giáo hoàng. Thỏa thuận này được ký bởi Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Đại học và Nghiên cứu của Ý, Marco Bussetti, và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, Đức Hồng Y Giuseppe Vincenti. Bộ Giáo dục Ý giải thích, thỏa thuận xác định việc công nhận tất cả các văn bằng đại học do Tòa Thánh cấp. Như thế, việc công nhận này cũng có giá trị tại các nước khác, theo nguyên tắc của Công ước Lisbon. Công nhận văn bằng đại học tại khu vực châu Âu, thủ tục sẽ diễn ra thông qua việc các trường đại học sẽ đánh giá các văn bằng và đưa ra sự công nhận. Cho đến nay, dựa trên quy định sửa đổi khế ước giữa Cộng hòa Ý và Tòa Thánh năm 1984, thì các văn bằng duy nhất được công nhận hoàn toàn là thần học và kinh thánh. Thông qua một nghị định riêng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Đại học và Nghiên cứu, còn các văn bằng khác được cấp bởi các tổ chức đại học của Tòa Thánh trên lãnh thổ của Ý chưa được công nhận. Đức Hồng Y Vincenti cho biết, tôi rất vui mừng về việc ký thỏa thuận này. Tiếp nối với khế ước năm 1984, thỏa thuận hiện tại cho phép tiến hành các thủ tục công nhận cả các văn bằng học thuật chưa tương hợp được thực hiện, theo những điều kiện quy định và khung pháp lý về quan hệ giữa các hệ thống đào tạo của hai quốc gia, đồng thời cũng cho phép các sinh viên tiếp tục học tập trong cả hai hệ thống. Và hiển nhiên, đây là một thỏa thuận chủ yếu vì lợi ích của sinh viên quốc tế về văn bằng đã có hiệu lực và hiện tại không ảnh hưởng bất lợi đến công dân Ý. Bộ trưởng Bussetti nói, chúng tôi rất tự hào về kết quả đạt được, và đây là một thỏa thuận lịch sử, được chờ đợi từ lâu. Chúng tôi ký thỏa thuận này trùng với ngày kỷ niệm lần thứ 90 của Hiệp ước Laterano.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục Gương Chứng Nhân thuật lại câu chuyện của cha Giovanni Mometti, một người có vẻ điên vì tình yêu dành cho bệnh nhân phong cùi ở vùng Amazônia, Brazil.
Sáng ngày mùng 7 tháng 1 năm nay, trong bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, khi nói về sự điên rồ của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Francisco đã nói: "Đôi khi Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta đến với những sự điên rồ của Thiên Chúa, như đã xảy ra với một người mà hôm nay đang ở giữa chúng ta, người từ 40 năm nay đã rời bỏ nước Ý để trở nên nhà truyền giáo giữa những người bệnh phong cùi. Người đó chính là cha Giovanni Mometti, người đã đến truyền giáo ở vùng Amazonia từ năm 1956, khi chỉ mới 20 tuổi. Hiện nay cha Giovanni, hay là cha João, như người dân Brazil gọi cha, đã 82 tuổi, vẫn còn truyền giáo tại Igarapé Aku, bang Pará, vùng Amazonia của Brazil, và cha vẫn còn hăng hái, tràn đầy nhiệt huyết. Cha Giovanni Mometti sinh ngày 29 tháng 6 năm 1936 tại Bognato, tỉnh Brescia, và đã trở thành tu sĩ dòng Salesian ở Missalia. Ngày 27 tháng 12 năm 1956, ở tuổi 20, thầy Giovanni lên đường đi truyền giáo ở một vùng thuộc miền Đông Bắc Brazil. Từ năm 1956 đến 1959, thầy Giovanni theo học triết học tại Brazil, rồi trở thành giáo sư của học viện dòng tên ở Belém, vùng Amazonia trong 3 năm. Sau đó, thầy tiếp tục chương trình thần học ở São Paulo, cũng ở Brazil, và năm 1966, thầy được chịu chức linh mục. Sau khi chịu chức linh mục, cha Giovanni trở về Ý để thăm gia đình, và các bề trên đã yêu cầu cha tiếp tục việc học hành nghiên cứu tại Đại học Gregoriana ở Roma. Trong 2 năm, cha đào sâu nghiên cứu về nhân chủng học và dân tộc học, địa lý nhân văn, lịch sử các tôn giáo, việc phát triển cho thế giới thứ ba và thần học truyền giáo. Cha Giovanni sau đó đã trở thành thư ký của tỉnh dòng truyền giáo Manaus ở Amazonia trong 1 năm. Cha tham gia tổ chức 2 tổng hội đặc biệt cho các nhà truyền giáo Salesian để canh tân hoạt động truyền giáo. Cha cũng là giáo sư tại trung tâm nghiên cứu và chuẩn bị các nhân sự truyền giáo cho vùng Amazonia và là điều phối viên của các cuộc họp canh tân cho các nhà truyền giáo Salesian. Từ năm 1970 đến 1973, cha là ủy viên Hội đồng Giám mục Quốc gia Brazil về việc hoạt động mục vụ cho vùng Amazonia và cộng tác viên cho 2 hội đồng của tất cả các giám mục vùng này. Năm 1973 là một năm vô cùng quan trọng vì cha thành lập phong trào Gioan 23, một tổ chức bác ái thúc đẩy sự phát triển của Amazonia, có trụ sở tại thành phố Belém do Pará. Bên cạnh các hoạt động tổ chức, cha Giovanni còn dấn thân cộng tác trong việc phân chia các phần đất cho những nông dân canh tác nhỏ. Cha xây dựng và sửa chữa 3.000 căn nhà cho người bệnh phong cùi đã được lành bệnh. Cha xây dựng 50 trung tâm cộng đồng cho các trường học và các khóa đào tạo. Cha tổ chức 212 khóa đào tạo cấp thời cho các nông dân và các người trẻ, con cái của các bệnh nhân phong cùi, và các nông dân cho sinh hoạt nông nghiệp và văn hóa phát triển. Cha được bổ nhiệm làm cha sở của xứ Igarapé Aku. Cha Giovanni chia sẻ về động lực truyền giáo của mình như sau. Đó là vào năm 1967, công đồng chung Vatican thứ hai vừa kết thúc, và tôi may mắn hiểu rõ như thế nào là truyền giáo cho những người thấp bé nhất trong xã hội, những người nghèo, và đặc biệt là cho Brazil, một quốc gia nổi bật về đức tin, bởi vì đó là quốc gia công giáo lớn nhất trên thế giới. Được hỏi, cha có cảm thấy mình điên không? Cha Giovanni trả lời, có. Cha cũng cảm thấy mình như một người điên, Bởi vì một người đi đến một trại cùi khi còn trẻ, khi mà bệnh này chưa có cách chữa trị. Tuy nhiên, điều này muốn nói là anh ta điên về Chúa. Sự điên rồ của Thiên Chúa là tình yêu vượt quá giới hạn. Giới hạn là yêu con người như họ là. Vượt quá giới hạn là yêu một người bệnh phong cùi, một người mắc bệnh này và cũng có thể lây bệnh cho bạn. Đến nỗi người tiền nhiệm của tôi, cha Daniel da Samarate, đã mắc bệnh phong ở tuổi 33 và qua đời vì bệnh này ở tuổi 48. Không phải là các linh mục không mắc bệnh phong, họ cũng bị lây bệnh, như là cha Damiano di Molokai, tông đồ người bệnh phong. Làm thế nào để mang Chúa Kitô đến cho những người bệnh phong, những người mà có thể sẽ nguyền rủa Chúa vì bệnh tình của họ? Cha Giovanni chia sẻ kinh nghiệm tích cực của chính mình. Cha nói, nếu bạn đến gần người bệnh phong và hỏi họ, anh khỏe không? Người đó trả lời, mọi sự đều tốt, tôi cảm ơn Chúa. Bởi vì họ là những con người của đức tin và họ đón nhận bệnh tình không như một sự chúc dữ, nhưng như một thử thách của Chúa. Bởi thế, tôi đã tìm thấy rất nhiều bài học đức tin nơi những người bệnh phong. Họ đã dạy tôi trở nên một linh mục yêu Chúa và chấp nhận điều Thiên Chúa muốn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.